mọi người. Hôm nay thì vì là thấy nhiều bạn nhắn tin hỏi về những cái vấn đề cá nhân, mà nếu mà từng vấn đề cá nhân như vậy trả lời trong những cái podcast khác nhau thì nó lại không có đủ ý, cho nên là Phi Vân mới group lại tất một số những câu hỏi của các bạn vào những cái vấn đề mà làm cho bạn bị mất năng lượng á, tức là không còn cái động lực để mà phấn đấu tiếp, thì đưa vào trong một cái podcast thôi, với cái chủ đề Phi Vân đưa ra là đừng có mất năng lượng vào 7 cái thứ này. Con người mình á, nếu mà chuyện gì mình cũng bận tâm lo lắng hết, chuyện gì mình cũng phải tốn thời gian, phải tốn năng lượng, chuyện gì cũng phải lao vô, mình quay mòng mòng ở trong đó, thì đời này mình không có biết cái chữ thông dòng. Cho nên á, mình cứ phải từ từ bình tĩnh một chút, nhìn cho rõ, hiểu cho thấu, biết cho tường là thứ gì cần tới mình thì mình bận tâm, thứ gì không cần tới mình, thứ gì nó có liên quan tới mục đích của cuộc sống và giá trị của mình, thứ gì không. Mà mình phải có cái bộ lọc như vậy, chứ không phải chuyện gì mình cũng phải quan tâm, chuyện gì mình cũng phải nhức đầu, chuyện gì mình cũng phải mất năng lượng. Thứ gì liên quan thì mình bỏ tâm mình vô đó, mình làm cho tới, cho đạt, cho thành công. Thứ gì mà không liên quan thì mình học cách say no, mình tránh ra, không vướng bận, để còn dành thời gian cho chuyện quan trọng hơn. Mấy cái chuyện là mình mất năng lượng cũng vậy. Năng lượng và thời gian của mỗi người thì có hạn. Nếu mình cứ để phí nó vào mấy cái chuyện không đâu, chuyện tào lao, không đáng, không cần thiết, thì tự mình đi hại mình, chứ không cần đợi ai khác hại mình hết á. Đời này cái người giúp mình nhiều nhất chính là bản thân mình, mà cái đứa hại mình dữ nhất cũng là chính bản thân mình luôn, chứ không ai khác cả. Đời mình thì mình phải quyết định chứ, đời mình chịu trách nhiệm chứ, mình đổ thừa ai, đúng không? Cho nên là có khi mình nên coi lại, coi cái cách mình đang tự mình hại thời gian và năng lượng của mình, nó là cái gì? Có phải mình đang làm như vậy hay không? Và bạn thử cái xét nghiệm ở dưới đây xem là mình có đang vướng vào mấy cái thứ mất năng lượng này hay không. Nếu có thì chắc mình cũng nên tập bỏ đi, cho đời của mình nó nhẹ nhàng, thông dong, nó lên level mới, đúng không? Thì 7 cái thứ đó là cái gì? Thứ nhất đó là người tiêu cực. Giờ bạn tự mình bạn suy nghĩ đi, đời của mình hiện tại nè, tại giây thời khắc này, có đang bị vây quanh bởi những người tiêu cực hay không? Đúng không? Người tiêu cực là nói cái gì cũng không được, thấy cái gì cũng chê bai, đề nghị cái gì cũng thấy khó, cái gì cũng lắc đầu ngoài ngoại hết. Họ không có cái đầu óc mở và cái chí tiến thủ, cái gì đối với họ cũng khó, cũng không được hết á. Nhìn đâu cũng thấy rủi ro, cũng thấy tiêu cực, xấu xa, phức tạp hết á. Cho nên bản thân họ làm gì cũng không làm, không dám làm, không dấn thân, không học hỏi, không mở rộng, không có gì hết á. Cứ dậm chân tại chỗ như vậy. Thì ở gần mấy cái người này, bạn sẽ trở thành một phiên bản của họ, bị họ kéo xuống, kéo ngược trở lại vô cái trong cái vũng lầy tiêu cực. Đã vậy thì đời này mình coi như là mình bỏ rồi, khỏi làm gì hết á. Vì họ rút cạn năng lượng của bạn rồi, còn đâu mà năng lượng mà làm cái thứ khác. Thật ra nhé, ai cũng có những cái vài người tiêu cực như thế xung quanh cuộc đời của mình. Thì bạn thử nhìn lại đi, xem họ là ai. Và có khi á, mình cần lọc họ ra khỏi cuộc đời của mình, tránh bớt đi để khỏi mất thời gian và năng lượng. Ngược lại, mình tìm người tích cực, mình gần gũi, năng lượng và sự tiến lên của họ nó sẽ truyền cảm hứng cho mình, cho mình luôn chuyển động về phía trước, tích cực học tập, tích cực dấn thân, tiến bộ, vươn lên. Đó, mình cần cái trợ lực ở bên ngoài như vậy, thay vì là bị kéo xuống bởi những cái người tiêu cực. Thì đó là cái đầu tiên mà bạn cần phải tránh, là người tiêu cực. Cái thứ hai, đừng mất năng lượng vô thứ này. Cái thứ hai là sai lầm cũ. Đời này ai mà không có sai lầm, đúng không? Phi Vân sai lầm biết bao nhiêu mà nói. Bạn cũng vậy, tất cả chúng ta đều như vậy. Ai cũng phạm sai lầm hết, không nhiều thì ít, mà phần lớn là rất nhiều. Vì mình có bao giờ mình đi qua cuộc đời này trước đây đâu, mình đâu có kinh nghiệm trải nghiệm gì đâu mà mình biết. Đúng không? Ai cũng là lính mới trong cái hành trình cuộc sống hết á. Mà đã là lính mới thì đương nhiên mình đôi khi mình ngẩn tò te chứ mình làm sao biết hết được như là thần thánh. Đúng không? Lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên vào đại học, lần đầu tiên vào trường cấp 3, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên đi làm. Vân vân và vân vân, rất là nhiều lần đầu tiên. Đúng không? Đó. Cho nên có rất nhiều thứ mình không biết. Mà mình đã không biết thì mình phải có mắc sai lầm. Ai dám vỗ ngực xưng tên là cả đời đều làm đúng, làm hoàn hoàn hảo hết đâu. Đâu đưa cái người đó ra mình xem mặt coi. Đâu có ai dám. Đúng không? Ai mà dám nói tôi cả đời này chưa bao giờ phạm sai lầm nào hết thì đúng là hàng fake luôn rồi đó. To err is human. Đã là người thì sẽ mắc sai lầm. Cho nên mắc sai lầm thì có sao đâu. Miễn sao mình nhận ra, mình đừng cố chấp. Rồi mình sửa sai, lần sau mình đừng phạm lại sai lầm cũ là được rồi. Chứ còn cái chuyện phạm sai lầm là chuyện bình thường đương nhiên của con người mà. Sai lần thứ nhất mình bỏ qua mình làm lại. Sai lần thứ hai là tại mình nha. Tại mình không chịu rút ra bài học, không chịu sửa, không học hỏi, không có tiến bộ thì mình không trách được ai. Đó. Mình cứ đi, vấp ngã thì mình đứng dậy, sai thì mình học, mình sửa, rồi đừng có sai nữa. Cái đó là quan trọng ha. Học cả đời như vậy cho bản thân mình thông thái hơn chính là điều mình cần làm. Chứ không phải mình cứ đứng mắc kẹt trong cái bóng ma quá khứ, cái sai lầm cũ rồi mình khóc than, mình buồn bã, mình chán nản, mình mất chí, thất chí, đúng không? Mất thời gian năng lượng, không có ích lợi gì hết. Đó. Thì đó là cái chuyện thứ hai mà nhiều người mất rất nhiều năng lượng vì bị kẹt trong cái sai lầm quá khứ đó. Cái chuyện cũ đó mà không có move on, không có tiếp tục được, không bước tiếp được. Cái thứ ba bạn không nên mất mất nhiều năng lượng nè. Là lo lắng chuyện người khác nghĩ gì về mình. Cái này là khó nè. Và rất nhiều người bị nè. Lúc nào cũng sợ mày mặt, cũng sợ người ta đánh giá mình này nọ. Sợ người ta nói mình thế kia, thế nọ. Trời đất ơi. Mình mà ngồi đó lo thiên hạ nghĩ gì về mình thì có mà bạc đầu. Thiên hạ cả chục tỷ người trên thế giới. Mỗi người một kiểu, mỗi người một tư duy suy nghĩ, niềm tin, cách sống khác nhau. Mỗi người một point of view, góc nhìn khác nhau. Cho nên một chục tỷ người thì có một chục tỷ cái cách nghĩ khác nhau. Rồi mình sống theo ai? Tại vì sống theo ai thì mình cũng khác với 999 tỷ người còn lại. Rồi ai sẽ hài lòng về mình? Vậy là đủ hiểu rồi đúng không? Đằng nào thì cũng sẽ không có theo ý của 999 tỷ người còn lại thì mình khe làm gì cho nó mệt thân? Sao có một đứa quan trọng trong đời mình mà mình không khe, đó chính là bản thân mình. Mình nghĩ gì về mình cảm nhận về mình muốn cái gì đó là chuyện của mình. À, thế nên thôi, mình chuyển mọi cái sự chú ý về cho bản thân mình đi. Mình là mình không cần lo lắng chuyện ai khác nghĩ gì hết á, kệ người ta đi. Ai biết đâu đường đâu mà lần họ muốn nghĩ cái gì. Vấn đề của họ, họ còn chưa giải quyết xong. Họ còn đang ngồi lo nát mặt ra kia kìa. Thì chuyện việc gì mà họ phải đi đi lo đến chuyện của mình, đúng không? Vậy thì chuyện họ nói cái gì, nghĩ cái gì về mình nó đâu quan trọng. Đó đâu phải là cuộc đời của họ. Họ nói ra một câu hai câu cũng không chịu trách nhiệm về lời nói đó nữa, tại vì nó không phải là cuộc đời của họ. Vậy thì mình lo lắng làm chi, đúng không? Mình lo lắng cho chính cuộc đời của mình nè, chuyện mình nghĩ gì, mình muốn gì nè, cái đó quan trọng hơn. Thì đó là cái thứ ba mà bạn không nên mất mất năng lượng. Không nên lo lắng chuyện người khác nghĩ gì về mình. Cái thứ tư là mất mất năng lượng, đó là mong đợi quá đáng. Mình ra đời á, cái chuyện quan trọng nhất là mình phải biết cái khả năng, cái nguồn lực của mình tới đâu. Rồi mình nương theo đó mà mình vận hành. Đúng không? Thiên thời địa lợi nhân hòa là như vậy, ông bà mình đã dạy như vậy rồi. Bản thân mình không đủ khả năng, bản thân mình nguồn lực giới hạn, môi trường chưa thuận lợi mà mình cứ đòi là phải được như người ta. Đúng không? Cứ phải được đi học nước ngoài, cứ phải được đi làm nước ngoài, cứ phải mua nhà, mua xe thế này thế kia, làm chủ, vân vân. Rồi muốn ai khác cũng phải nhảy ra giúp mình, trong khi bản thân mình chưa làm được cái gì hết. Như vậy gọi là gì biết không? Không biết trời cao đất rộng. Cái người giỏi là cái người biết chuẩn bị, biết nuôi dưỡng mọi cái nguồn lực cần có và chờ đúng thời cơ để bung ra phát triển. Không có khơi khơi trên trời rớt xuống đòi hỏi này nọ quá đáng đâu, không có. Không làm được. Làm như vậy không làm được thì lại thất vọng, than thân, trách phận, đổ thừa. Có. Họ sẽ luôn luôn biết chuẩn bị, luôn luôn biết nuôi dưỡng nguồn lực. Đó, các bạn phải nhớ cái chuyện như vậy. Làm gì cũng phải đặt mục tiêu vừa phải. Ha, làm được với tới, cao một chút hơn cũng nên, để mình với hơn một chút. Nhưng mà đừng có quá đáng. Bởi vì mình mong quá, muốn quá đáng so với lại cái khả năng và nguồn lực của bản thân, rồi mình thất vọng thì mình sẽ hụt năng lượng thôi chứ có gì đâu nha. Cho nên đó là cái thứ tư mà nó sẽ giết năng lượng của bạn, không có mong đợi quá đáng. Cái điều thứ năm đó là lo lắng những cái chuyện mà bản thân không kiểm soát được. Nói thiệt là mình đừng có ảo tưởng đời này chuyện gì mình cũng kiểm soát được. Bạn nghĩ lại đi, bạn kiểm soát được hơi thở của mình không? Đúng không? Bạn kiểm soát được chuyện gì sẽ xảy ra với mình ngày hôm nay không? Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí là như vậy. Có rất nhiều thứ trong cuộc sống xảy ra một cách không đoán trước được, không có cách nào giải thích được. Và điều duy nhất mình có thể làm là mình đón nhận. Đã như vậy thì mình ở đó mình ngồi mình lo lắng làm gì, cũng chỉ mất năng lượng mà thôi. Cho nên mình tập cái khả năng là mình đón nhận mọi cái sự bất định một cách rất là bình tĩnh, một cách vui vẻ, rồi khi nó đến mình nhìn nó, mình đối thoại với nó, mình tìm giải pháp. Chứ không có gì ghê gớm hết. Cái tâm thế như vậy thì mới vững bước trên cái hành trình mà nó rất nhiều sự bất định được. Còn mình lúc nào cũng lo lắng đủ thứ, lo lắng những chuyện chưa xảy ra, những chuyện mình tự nghĩ ra, những chuyện mình tự dệt ra, thì mình mất hết năng lượng rồi, đâu có làm được cái gì nữa đâu. Ha. Cho nên á là mình tập trung năng lượng vào thứ mình có thể làm được, có thể xử lý được, có thể ảnh hưởng được, cho nó tích cực, tạo ra giá trị. Còn lại coi như pha đi. Tới đâu thì mình lo cái skill giải quyết vấn đề sáng tạo của mình ra mà mình xài. Chứ mình học đó để đó làm gì? Còn nếu mình chưa học thì mình lo mình đi học đi. Đúng chưa? Học về design thinking, tư duy giải quyết vấn đề, học về kỹ năng giải quyết vấn đề đi. Đó. Thì mình sẽ bớt lo lắng, bởi vì khi đó mình đã biết cách để mình giải quyết vấn đề rồi. Đó là cái thứ năm. Cái thứ sáu là quan hệ toxic, độc hại. Bạn có bao giờ ngồi tự suy nghĩ, ủa mình xây dựng quan hệ để làm gì không? Mình xây dựng quan hệ để cho mình mệt mỏi, mình chán nản, mình trầm cảm. Mình chơi vậy đó. Vì mình rảnh quá mình. Hay là mình xây dựng quan hệ là để cho cuộc đời mình nó phong phú hơn, nó hay ho hơn, nó vui vẻ, hạnh phúc hơn. Bất kỳ cái quan hệ kiểu gì trong đời mà nó rút cạn kiệt năng lượng của mình, khiến cho mình ủ ê, buồn khổ, tuyệt vọng, gì gì đó, thì cái quan hệ đó nó quá xài, khỏi cần phải suy nghĩ đắn đo gì nữa hết. Đó là một quan hệ độc hại. Mà đã là quan hệ độc hại thì xong phim. Nó chỉ có giết cho người ta chết dần chết mòn thôi. Nó chả mang lại lợi ích gì cho bạn hết. Cho dù bạn có cố tình níu kéo tìm cách thay đổi gì đó, nhưng mà nó cũng không có thay đổi. Cho nên hễ mình thấy mình đang ở trong một hay là nhiều cái quan hệ độc hại thì bạn nên coi lại. Có khi đã đến lúc bạn nên xem lại, bạn sắp xếp lại, bỏ đi vài cái cuộc khổ thân với vài người cho đời nó khỏe hơn, nó thông dong hơn, cho mình phát triển hơn. Rồi sau này khi mình vững vàng rồi đó, mình sẽ biết cách để mình quay trở lại, mình giúp cho những cái người mà cần giúp. Còn bây giờ mình còn chưa ổn nữa, mình giúp ai? Đúng không? Đó là cái thứ sáu, quan hệ toxic. Thứ bảy, đó là cái chuyện so sánh bản thân với người khác, rất mất năng lượng. Chuyện này là nói hoài rồi. Đời này mỗi người một hành trình, mỗi người một giấc mơ, mỗi người một quan hệ, một hệ giá trị dựa trên dữ liệu trải nghiệm cá nhân. Hành trình của mình tự đo. Bản thân mình tiến bộ mỗi ngày là ok. Hôm nay mình tốt hơn hôm qua là ok. Ai lo hành trình, ai lo cho hành trình của người đó, đúng không? Ai chuyện của ai người đó lo, hơi đâu mà so với sánh làm gì. Những gì bạn nhìn thấy ở người ta nó chỉ là 10% của tảng băng trôi ở phía trên nổi lên bạn mới nhìn thấy thôi, còn 90% phần chìm họ làm cái gì, họ họ thổn thức ra sao, họ tất bật như thế nào, họ đau khổ như thế nào, họ hạnh phúc ra sao, mình không biết vì mình không có nhìn thấy, thì làm sao mình so sánh. Thì thay vì mất thời gian và năng lượng dòm ngó vô nhà của người khác, sao mình không lo quét dọn nhà mình, tập trung vào giấc mơ của mình, hiện thực của mình, hành trình và sự tiến bộ phát triển của mình, đúng không? Thay vì đi so thì mình tập trung vô mình đi, mình tiến bộ hơn mình ngày hôm qua là được rồi. Bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi mình so sánh mình hôm nay và hôm qua, năm nay và năm trước. Nó như vậy, nó phải tích cực hơn không, mình đo được cái sự tiến bộ của bản thân. Đời này không có ai hoàn hảo hết, ai cũng phải học. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy. Nói ra để mình phản tư một chút, mình thấy sai chỗ nào thì mình sửa, mình thấy chỗ nào kỳ kỳ thì mình coi lại. Đơn giản vậy thôi chứ không có gì ghê gớm hết. Nhưng nếu mà bạn để ý, bạn suy nghĩ, bạn phản tư về những cái thứ nó làm cho mình mất năng lượng, thì ngay lập tức bạn có thể có được một cái kế hoạch gỡ bỏ những cái thứ đeo bám vào trong người mình mà nó làm cho mình mất năng lượng, để mình có nhiều năng lượng hơn, mình tập trung vào những thứ tích cực hơn trong cuộc sống của mình. Mình tập trung năng lượng vào điều tích cực hơn thì bản thân mình sẽ tích cực hơn, mọi thứ trong cuộc sống mình sẽ tích cực hơn, và như vậy thì mình sẽ thành công hơn, mình sẽ vui vẻ hơn, mình sẽ hạnh phúc hơn. Rất đơn giản. Cái đó tự làm được, không cần phải đi học lớp gì hay là đọc sách self-help gì ở đây hết á. Nó rất là đơn giản như vậy thôi. Thì 7 cái điều mà làm cho mình mất năng lượng nhiều nhất, phân nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là người tiêu cực, thứ hai là những sai lầm trong quá khứ, thứ ba là lo lắng chuyện người khác nghĩ gì về mình, thứ tư là mong đợi quá đáng, thứ năm là lo lắng những cái chuyện bản thân không kiểm soát được, thứ sáu là những quan hệ toxic, độc hại, và thứ bảy là việc so sánh bản thân với người khác. Mong là qua cái chia sẻ này thì các bạn sẽ vỡ ra, nhìn rõ, nhìn thấu những cái gì đang làm cho mình mất năng lượng và gỡ bỏ nó ra, để cho năm mới 2024 của các bạn nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều, nó sẽ có nhiều điểm sáng hơn, nó sẽ nhiều niềm vui hơn, nhiều sắc màu hơn, và nó sẽ giúp cho các bạn tìm được cho mình những cái sự thành công mới trong cái hành trình cuộc sống nha.